Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 11 tháng Giêng 2021. Một năm sau khi bùng lên ở Vũ Hán, Trung Quốc, đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 1,9 triệu người và nguồn gốc của virus thì vẫn chưa được rõ ràng. Thêm một lần nữa, Hạ viện Mỹ sẵn sàng khởi động thủ tục luận tội truất phế Tổng thống Donald Trump. Kim Jong-un nắm giữ chức Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên để củng cố quyền lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quyết tâm truất phế nhanh chóng Tổng thống Donald Trump, phe dân chủ Mỹ nhằm tới mục đích nào? Tại Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ mở phiên luận tội phải chăng là hỏng trận đường chính trị của Donald Trump, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị, hôm nay là đúng một năm ngày Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Trong một năm qua, virus corona chủng mới với tên khoa học là SARS-CoV-2 đã làm cho hơn 1,9 triệu người thiệt mạng trên toàn cầu và số ca nhiễm vượt ngưỡng 90 triệu. Châu Âu bị nặng hơn cả với trên 25 triệu ca dương tính, kế tới là Bắc Mỹ và châu Mỹ Latin. Tính theo quốc gia thì theo số liệu của Đại học Hoa Kỳ John Hopkins, Mỹ có hơn 22 triệu ca nhiễm, thiệt hại về nhân mạng tại Mỹ lên đến trên 374.000. Điều đáng nói hơn cả là cho đến giờ phút này, nguồn gốc chính xác của virus corona chủng mới vẫn chưa được biết rõ. Đặc phái viên của đài RFI Stefan Lagarde đã đến tận Vũ Hán để thử tìm hiểu xem người dân thành phố này biết gì về nguồn gốc của virus mà tới nay nhiều người vẫn gọi là virus Vũ Hán.
Chung quanh khu chợ là những bức tường xanh. Dưới một chiếc lều bạt ở ngã tư có một viên cảnh sát canh gác. Một năm sau khi đại dịch bắt đầu, chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán vẫn không được mở ra cho công chúng. Trong một chiếc áo khoác màu cam dạ quang, một nữ công nhân làm đường 56 tuổi khẳng định rằng đã gần một năm rồi, không còn virus ở chợ này nữa. Họ đã dọn dẹp mọi thứ, không có cửa hàng nào được mở cửa. Mọi thứ đều đóng cửa, mọi thứ đều được xây tường bịt kín. Về mặt lý thuyết, ổ dịch đầu tiên được ghi nhận và đã được tẩy trùng này có thể nằm trong số những nơi mà nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến thăm, cũng như là phòng thí nghiệm của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh ở bên cạnh. Để hỏi xem virus đến từ đâu, chúng tôi đã gặp ngay trước chợ một chàng sinh viên 22 tuổi, vốn mong muốn được tiếp tục học tập tại Hoa Kỳ. Đối với anh, khó mà có được câu trả lời rõ ràng. Anh nói, ông hỏi virus từ đâu đến à? Và ông nghĩ rằng nó xuất phát từ đây à? Lúc đầu, quả đúng là mọi người đều nghĩ như thế, nhưng bây giờ, nhiều người tin rằng virus đến từ châu Âu. Tóm lại, không ai biết rõ, và để nói điều đó, bạn cần phải có bằng chứng, và điều này có thể mất từ 10 đến 20 năm. Hết lời dẫn. Bằng chứng cũng là điều mà một bà bán đồ chơi cho du khách trên các chiếc phà vượt sông Dương Tử gần đấy đòi hỏi. Chỉ có bằng chứng khoa học mới biết rõ được nguồn gốc của con virus corona. Và tôi đọc thấy trên Internet là con virus thực ra đến từ nước ngoài. Từ ngày Vũ Hán không có trường hợp nhiễm COVID nào, phi cơ từ ngoại quốc đã quay trở lại Trung Quốc và các trường hợp nhiễm virus mới lại xuất hiện. Phải nói là từ nhiều tháng nay, một giả thuyết về việc virus corona không phải xuất xứ từ Trung Quốc mà là ở nước ngoài đã được một số phương tiện truyền thông và chuyên gia Trung Quốc lặp đi lặp lại. Một phái bộ của Tổ chức Y tế Thế giới đang chờ được đến Vũ Hán để điều tra.
Còn tại Pháp, Paris tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và quy mô tiêm chủng chống COVID-19 trong bối cảnh tình hình đại dịch chưa kiểm soát được. Trước những chỉ trích chậm chạp, Triển khai chiến dịch tiêm chủng hôm qua, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran đã cam đoan sẽ tăng gấp 10 lần số lượng các địa điểm tiêm chủng so với các nước láng giềng để đạt mục tiêu là đến cuối tháng giêng này sẽ có 1 triệu người Pháp được miễn dịch.
Trả lời phỏng vấn trên đài Europe 1, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran khẳng định Pháp sẽ có nhiều gấp 10 lần các trung tâm tiêm chủng so với một số nước láng giềng để tránh cho người già không phải chờ đợi xếp hàng hay đi xa hàng trăm km để tiêm chủng. Ông Olivier Véran khẳng định ngay từ ngày 14 tháng giêng tới này sẽ có một trang web đơn giản để tra cứu danh sách các địa điểm tiêm chủng trong vùng. Người dân trong diện tiêm chủng ưu tiên có thể lấy hẹn qua điện thoại. Ông Véran nhắc lại Pháp đã chuẩn bị 78 triệu liều vaccine cho từ nay đến mùa hè và con số này có thể tiếp tục tăng đến 100 triệu trong thời gian tới. Cho đến giờ, Pháp mới tiến hành tiêm chủng được cho 100.000 người, nhưng Bộ Y tế cam kết từ nay đến cuối tháng sẽ đạt 1 triệu người được tiêm chủng. Bộ Y tế Pháp cũng có thông báo hơn 50.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Moderna sau khi được cấp phép hôm nay được giao cho Pháp. Đây là loại vaccine thứ hai sau sản phẩm của Pfizer-BioNTech được cấp phép đưa vào sử dụng ở châu Âu.
Thời sự chính trị tại Hoa Kỳ tiếp tục sôi động, Hạ viện Mỹ tuyên bố sẵn sàng khởi động thủ tục luận tội truất phế Tổng thống Donald Trump. Liệu ông Trump có sẽ là người đầu tiên hai lần phải đối mặt với thủ tục luận tội truất phế Tổng thống trong lịch sử của Hoa Kỳ hay không? 5 ngày sau vụ bạo loạn tại Quốc hội, hôm nay Hạ viện Mỹ bắt đầu hành động để cách chức Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều chính khách ngay cả trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa kêu gọi ông Trump ra đi trước khi mãn nhiệm. Thông tín viên đài RFI Lubna Anaki từ New York nhấn mạnh đến một tuần lễ đầy căng thẳng đang mở ra với ông Trump.
Les articles d'accusation contre Donald Trump devraient être finalisés aujourd'hui.
Các điều khoản luận tội nhắm vào Donald Trump có thể phải được hoàn tất trong ngày hôm nay. Xúi dục nổi dậy sau vụ tấn công tòa nhà Quốc hội đã đành, nhưng có thể kèm theo đó là tội danh gây áp lực với các quan chức để làm thay đổi kết quả bầu cử. Bên đảng Dân chủ đang tính đến khả năng đưa ra thêm tội danh thứ nhì này sau khi ông Trump gọi điện thoại cho tổng thư ký đặc trách về bầu cử của bang Georgia. Trong cuộc điện đàm này, nhà tỷ phú Mỹ rõ ràng đã đòi kiểm lại phiếu để đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống. Một khi các điều khoản luận tội được hoàn tất, các dân biểu ở Hạ viện có thể bỏ phiếu vào ngày mai, thứ ba hoặc thứ tư. Tuy mục đích đề ra là truất phế Tổng thống Trump sớm chừng nào tốt chừng đó, nhưng Đảng Dân Chủ có thể sẽ không chuyển ngay lên Thượng viện bàn luận tội. Theo lời ông James Clyburn, một trong những người phụ tá của bà Nancy Pelosi ở Hạ viện, thì Đảng Dân Chủ không muốn để phiên xử phế truất Donald Trump làm lu mờ những ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden. Bởi vì cần ưu tiên nhanh chóng phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên nội các của tân Tổng thống, cũng như các biện pháp cần thiết nhằm đối phó với khủng hoảng y tế và kinh tế. Phiên xử vụ truất phế Donald Trump có thể diễn ra nhiều tuần lễ sau khi ông đã rời Nhà Trắng.
Theo thăm dò của đài truyền hình ABC News và hãng Ipsos được công bố ngày hôm qua, 56% những người được hỏi cho rằng Tổng thống Donald Trump nên từ chức trước khi mãn nhiệm. Trên một mặt trận khác, ông Trump cũng đang gặp khó khăn. Ba đại tập đoàn Internet trong nhóm GAFA đã quyết định đình chỉ mạng xã hội Parler, vốn được những người ủng hộ ông sử dụng rộng rãi. Lý do là các nhóm GAFA coi đây là một phương tiện nguy hiểm để loan tải các tin thất thiệt và kích động hận thù.
Ngày hôm 9 tháng giêng, Google đã xóa ứng dụng này ra khỏi kho ứng dụng Play Store của mình. Vài giờ sau, đến lượt Apple cấm Parler trên kho App Store. Cũng như vậy, tập đoàn khổng lồ bán hàng trực tuyến Amazon cũng đã loan báo đóng cửa tài khoản Parler kể từ ngày hôm nay 11 tháng giêng. Được thành lập vào năm 2018 như một giải pháp nhằm thay thế cho các mạng xã hội chính thống, Parler luôn luôn muốn chứng tỏ họ tự do hơn các mạng truyền thống. Thế nhưng trong thời gian gần đây, mạng này đã thu hút giới ủng hộ nhiệt thành nhất của ông Donald Trump, trong đó có cả những thành phần cực đoan nhất và chạy theo những loại thuyết âm mưu không một chút ôn hòa. Google, Apple và Amazon cáo buộc Parler không biết cách xử lý những lời lẽ nguy hiểm, chẳng hạn như lời kêu gọi sát hại Phó Tổng thống Mike Pence. Một số người sử dụng cũng đã chuẩn bị hoặc kích động cuộc tấn công vào trụ sở Quốc hội Điện Capitol từ mạng xã hội này.
Về thời sự châu Á, Ngày hôm qua, ông Kim Jong-un đã được chỉ định vào chức vụ Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên. Đảng Lao động Triều Tiên nhất trí bầu lãnh tụ tối cao Kim Jong-un vào chức vụ Tổng Bí thư, thay thế cho chức vụ Chủ tịch của Đảng mà ông đang nắm giữ kể từ 2016. Theo các nhà quan sát, thì việc thay đổi chức danh nói trên là nhằm củng cố quyền lực của Kim Jong-un. Truyền thông chính thức tại Bình Nhưỡng hôm nay cho biết, trong những tiếng hoan hô nhiệt liệt, ông Kim Jong-un đã được bầu vào chức vụ Tổng Bí thư với sự nhất trí của toàn thể các đảng viên. Đây là một chức vụ mà thân phụ cũng như là ông nội của đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã từng nắm giữ. Nhưng trong Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên hồi 2016, Kim Jong-un đã được chỉ định vào chức vụ Chủ tịch Đảng và không một ai nhắc tới chức vụ Tổng Bí thư nữa. Đại hội 8 của Đảng Lao động Triều Tiên lần này mở ra từ hôm 5 tháng Giêng trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á nói trên vẫn bị quốc tế trừng phạt và đang bị cô lập hơn bao giờ hết do tác động của đại dịch COVID-19. Về việc Đảng Lao động Triều Tiên tái lập chức vụ Tổng Bí thư, AFP trích lời một chuyên gia nghiên cứu tại Viện Quốc tế về Bắc Triều Tiên, trụ sở ở Seoul. Theo đó, đây là một cách gián tiếp để Bình Nhưỡng nhìn nhận những thay đổi đã được đưa ra trong đại hội lần trước, không thực sự đem lại kết quả mong muốn. Từng là một người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc, nhà nghiên cứu An Chan-in cho rằng ông Kim Jong-un từng muốn đưa ra một hình ảnh khác với hình ảnh của thân phụ và của ông nội khi từ bỏ chức Tổng Bí thư để trở thành Chủ tịch Đảng. Nhưng giờ đây trong hoàn cảnh khó khăn, lãnh tụ Bình Nhưỡng đang cần nhắc nhở với công luận rằng ông là sự tiếp nối của hai thế hệ lãnh đạo đã đi trước. Còn liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc, Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối quyết định của chính quyền Trump xóa bỏ các hạn chế giao tiếp với các quan chức Mỹ với đồng nhiệm Đài Loan.
Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc vào hôm nay đã lên án Hoa Kỳ dỡ bỏ các hạn chế cho quan hệ với chính quyền Đài Loan. Trong khi đó, thì tại Đài Bắc, Ngoại trưởng Đài Loan lại lên tiếng ca ngợi động thái của Hoa Kỳ, xem đấy là dấu hiệu chứng tỏ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên. Xin nhắc lại là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Bảy 9 tháng Giêng vừa qua đã thông báo quyết định thay đổi này.
Cũng về Trung Quốc, London đang chuẩn bị cấm nhập hàng của Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức. Theo các tờ báo Anh, The Sun và Guardian, trên nguyên tắc thông cáo sẽ được đưa ra vào ngày thứ Tư sắp tới, chính phủ Anh yêu cầu các tập đoàn quốc gia tuân thủ quy định mới, kiểm tra sản phẩm nhập từ Trung Quốc không sử dụng lao động cưỡng bức. Đây là bước kế tiếp sau nhiều mối căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Bắc Kinh với London. Chính phủ Anh đã lên án Trung Quốc đàn áp dân chủ Hồng Kông, vi phạm nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Cũng Anh Quốc mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh đàn áp cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi ở Tân Cương. Tuy nhiên, theo báo The Guardian, không chắc là London sẽ hướng tới khả năng ban hành các biện pháp trừng phạt một số quan chức hay doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan đến các vụ cưỡng bức lao động ở Tân Cương. Cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh Duncan Smith, nổi tiếng là có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, nói với báo The Sun là ông tán đồng quyết định của chính phủ, thế nhưng vẫn chưa đủ để giải quyết những vấn đề ngày càng lớn giữa hai nước. Trở lại với tai nạn hàng không tại Indonesia, hai ngày sau vụ rớt máy bay khiến 62 hành khách và phi hành đoàn tử vong, ngày hôm nay Jakarta đã huy động 2.000 nhân viên để tìm kiếm hộp đen và thi hài các nạn nhân trong chuyến bay SG-182 của hãng hàng không giá rẻ Sriwijaya Air rơi ngoài khơi biển Java. Tai nạn xảy ra chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ phi trường Jakarta và trên đường đến Pontianak trên đảo Kalimantan, thông tín viên đài RFI trong khu vực Gabriel Marechaux cho biết thêm.
Mặc dù thi thể các nạn nhân vớt lên ở ngoài khơi đảo Lạc Kỳ chưa chính thức được nhận diện, nhưng Tổng thống Joko Widodo đã gửi lời chia buồn đến gia đình 52 người lớn và 10 trẻ em có mặt trên chuyến bay SG-182. Bởi vì từ khi nhân viên cứu hộ tìm thấy những mảnh vỡ thân máy bay và một bánh xe của chiếc Boeing 737-500 nằm sâu 23 mét dưới biển, mọi hy vọng đã tiêu tan. Hai chiếc hộp đen đã được định vị và các dữ liệu trong hai chiếc hộp này sẽ là những yếu tố rất quan trọng cho phép tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong vòng vài giây trước khi đột ngột rơi ở độ cao 3.000 mét, chiếc máy bay này đã đi về hướng Tây Bắc, tức là theo chiều ngược lại so với điểm đến như dự kiến. Trong khi chờ đợi có thêm chi tiết, Tai nạn này làm mọi người liên tưởng đến một kỷ niệm đau buồn khác tại Indonesia. Trong 10 năm trở lại đây, đã có 697 nạn nhân thiệt mạng trong nhiều vụ tai nạn hàng không. Hàng không Indonesia có số người tử nạn cao nhất thế giới. Nhiều nhà quan sát nhắc lại rằng đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến an toàn trong ngành hàng không do các hãng hàng không cắt giảm nhân sự và đôi khi nhiều máy bay không hoạt động, nằm chờ trong một thời gian dài.
Gabriel Marichaud, Kuala Lumpur, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Kyrgyzstan, ông Sadiq Japarov đã đắc cử tổng thống ngay vòng đầu với gần 80% phiếu bầu. Song song với bầu cử tổng thống, cử tri Kyrgyzstan cũng đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc khôi phục chế độ tổng thống hay không. Câu trả lời ủng hộ đã thắng với khoảng 84% phiếu. Đây là kỳ bầu cử tổng thống trước thời hạn sau khi tổng thống Jibekov bị buộc phải từ chức hồi tháng 10 năm ngoái. Trong vòng 15 năm ở nước Cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ này đã có tới 3 nguyên thủ bị lật đổ.
Hội nghị thượng đỉnh về môi trường One Planet Summit mở ra vào hôm nay tại Paris với sự tham gia của khoảng 30 nhân vật, phần đông là theo hình thức trực tuyến. Người ta ghi nhận sự tham gia chẳng hạn như của ông Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, hoặc là bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.
Pháp lo ngại tổ chức Hồi giáo cực đoan Daesh hồi sinh tại Syria và Iraq. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quân lực Pháp Laurence Parly báo động Paris quan niệm tổ chức mang tên nhà nước Hồi giáo vẫn còn hiện diện và thậm chí là trong một chừng mực nào đó đang hồi sinh ở Trung Đông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: quyết tâm truất phế nhanh chóng Tổng thống Mỹ Donald Trump, phe Dân Chủ nhắm tới những mục đích nào?
Nhiệm kỳ của Donald Trump sẽ chính thức chấm dứt khi ngày 20 tháng Giêng Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Chỉ còn 9 ngày nữa nhưng Đảng Dân Chủ liên tiếp các nỗ lực truất quyền và luận tội Tổng thống Donald Trump vì trách nhiệm trong vụ bạo loạn ở nhà Quốc hội đồi Capitol hôm 6 tháng Giêng vừa qua nhằm lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống. Hôm qua, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện do phe Dân Chủ chiếm đa số, cho biết sẵn sàng trong những ngày tới tiến hành những hành động nhanh buộc Tổng thống mãn nhiệm phải bị rời khỏi quyền lực trước khi kết thúc nhiệm kỳ, trong đó gồm cả thủ tục luận tội Tổng thống sau vụ bạo loạn ở đồi Capitol. Nancy Pelosi thông báo cụ thể hôm nay Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence vận dụng tu chính án 25 của Hoa Kỳ cho phép cách chức Tổng thống khi bị đa số thành viên chính phủ đánh giá không đủ năng lực thừa hành chức vụ. Nếu ông Mike Pence không đáp ứng đòi hỏi trên, lãnh đạo Hạ viện cho biết phe Dân Chủ sẵn sàng trình văn kiện luận tội Donald Trump theo thủ tục phế truất Tổng thống. Theo văn bản luận tội đã được các dân biểu Dân Chủ soạn thảo, Tổng thống bị cáo buộc có những tuyên bố cố ý khuyến khích những người ủng hộ tràn vào chiếm nhà Quốc hội. Dân biểu Ted Lieu của Đảng Dân Chủ cho biết thêm văn kiện đã được ít nhất 180 nghị sĩ ký, đồng thời ông khẳng định Donald Trump đã gây nguy hiểm nghiêm trọng an ninh quốc gia Hoa Kỳ và các định chế chính quyền. Nancy Pelosi còn tuyên bố, bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ, chúng ta phải hành động khẩn cấp bởi vì vị tổng thống này là mối đe dọa tức khắc với cả hiến pháp và nền dân chủ của nước Mỹ. Như vậy, quyết tâm của bên thắng cuộc rõ ràng là đối thủ phải bị hạ đo ván trước khi hiệp đấu kết thúc. Tuy nhiên, giới phân tích chính trị Mỹ đều nhận thấy các nỗ lực của Đảng Dân Chủ không thể có kết quả tức thì như mong muốn. Nếu vận dụng tu chính án 25 thì Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phải tập hợp được đa số thành phần nội các hiện nay ủng hộ. Trong khi đó, những người còn lại trong chính quyền Trump lúc này đều là những người được coi là trung thành nhất với ông. Những người bất đồng với Tổng thống từ sau vụ đồi Capitol thì đã từ chức. Cho đến giờ, Mike Pence dù không còn gần gũi với Tổng thống nhưng chưa tỏ dấu hiệu nào mặn mà với đề xuất, mà đúng hơn là sức ép từ phía Dân Chủ vì lo ngại đến hệ lụy cho Đảng Cộng Hòa. Còn thủ tục luận tội phế truất Tổng thống thì lại là việc làm mất nhiều thời gian hơn, cho dù đã cắt ngắn không qua khâu điều tra. Nhưng lãnh đạo đa số của phe Cộng Hòa hiện tại ở Thượng viện Mitch McConnell đã cho biết các thủ tục này chỉ có thể được xem xét sau ngày Joe Biden tuyên thệ nhậm chức 20 tháng Giêng. Những nỗ lực muốn phế truất ngay lập tức Donald Trump hầu như đều không có cơ hội đạt được. Vậy phải chăng những động thái của Đảng Dân Chủ chỉ mang tính biểu tượng nhằm khẳng định thể chế dân chủ Mỹ vẫn còn vững mạnh? Hoàn toàn không phải như vậy mà đều được tính toán. Sau ngày Joe Biden chính thức bước vào Nhà Trắng thì cũng là lúc phe Dân Chủ nắm đa số Thượng viện Quốc hội. Các thủ tục luận tội Donald Trump nhiều khả năng được thông qua, khác với lần luận tội đầu tiên bị Thượng viện. Khi đó, phe Cộng Hòa chiếm đa số bác bỏ hồi tháng 2 năm 2020. Nếu phe Dân Chủ đi đến đích thì Donald Trump dù không còn là Tổng thống cũng bị tiền án để ngăn cản ông quay trở lại chính trường như ông đã không giấu ý đồ cách đây ít lâu. Đó là về lâu dài. Trước mắt động thái của phe Dân Chủ được nhiều nhà quan sát nhìn nhận như là đòn áp lực với các nghị sĩ Cộng Hòa buộc họ phải tỏ lập trường. Vô hình chung phe Cộng Hòa sẽ bị phân hóa giữa ủng hộ và chống Trump làm rạn nứt thêm đảng. Donald Trump có thể sẽ bị cô lập hơn nhưng không còn có thể làm điều gì khó lường nữa. Ít nhất là từ nay đến ngày chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ lo ngại những nỗ lực vô hiệu hóa Donald Trump sẽ càng khoét sâu thêm rạn nứt đoàn kết quốc gia, gây khó khăn cho Joe Biden lãnh đạo đất nước tới đây. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 như khi bắt đầu đang khép dần lại một cách không bình thường. Nước Mỹ giờ đang đếm ngược từng ngày dài cho đến 20 tháng Giêng với hy vọng không có điều tồi tệ nào xảy ra thêm sau vụ bạo lực ở đồi Capitol. Nhưng những rạn vỡ chính trị, xã hội và nền dân chủ Mỹ vẫn còn tồn tại lâu dài.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Một năm COVID-19 nhờ cách ly triệt để mà Việt Nam kiềm chế được dịch, Thanh Phương trình bày. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về 2021, Điền Kinh Việt Nam đón chờ hai sự kiện lớn, đó là Olympic và SEA Games với nhiều thách thức. Nhưng ngay sau đây, trong phần phỏng vấn, mời quý vị theo dõi nhà báo Phạm Trần phân tích về Đảng Dân Chủ Mỹ đang mở phiên luận tội Tổng thống Donald Trump phải chăng là nhằm chặn đường chính trị của nguyên thủ Hoa Kỳ.
RFI tiếng Việt xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Sau những ngày hỗn loạn tại Điện Capitol, Tổng thống Donald Trump cam kết là sẽ chuyển giao quyền lực êm thấm và có trật tự. Nhưng ngay sau đó ông cũng cho biết là sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Xin nhà báo có thể trước hết nhắc sơ lại trình tự của các bước của buổi chuyển giao quyền lực chính thức đó là gì được không ạ?
Theo cái tiến trình lịch sử của Hoa Kỳ đó, thì mỗi một khi chuyển quyền thì ông Tổng thống đương nhiệm mời ông Tổng thống đắc cử vào trong dinh Tòa Bạch Ốc để mà mạn đàm uống nước trà vào buổi sáng. Rồi sau đó hai người cùng ngồi ở trong một cái chiếc xe từ Tòa Bạch Ốc mà lên cho đến Điện Capitol để mà ông Tổng thống đắc cử đó sẽ nhận chức. Thì cái chuyện đó trong tiến trình lịch sử nó là như thế, nó bình thường. Nhưng mà năm nay vì có những cái biến cố chính trị xung quanh cái việc phủ nhận sự đắc cử của ông Joe Biden đó, thành ra cái chuyện nó đâm ra nó rắc rối. Cuối cùng sau khi thấy là Quốc hội đã đồng ý với quyết định của cử tri đoàn thì ông Donald Trump buộc lòng phải lên trên đài truyền hình và nói chuyện với toàn quốc là ông hứa là chuyển quyền một cách ôn hòa, trật tự. Nhưng mà ông Donald Trump lại thăng thêm một câu là để trả lời cho tất cả những người đã hỏi tôi. Thì hôm nay tôi nói cho mọi người biết là tôi sẽ không có tham dự cái buổi lễ nhận chức vào cái ngày 20 tháng Giêng. Thì riêng cái câu nói đó của ông Donald Trump đã bộc lộ cái bản tính của ông ấy là ông ấy không có muốn có sự hòa giải, có sự chuyển quyền một cách êm thấm, mặc dù là bề mặt thì có sự chuyển quyền đấy. Nhưng mà trong thâm tâm của ông ấy thì ông ấy vẫn cho là ông ấy là cái người thắng cử và cái điều này nó sẽ tạo ra những cái trở ngại cho ông Tổng thống đắc cử Joe Biden sau khi mà nhận chức vào ngày 20 tháng Giêng, là bởi vì nó sẽ tạo ra một cái làn sóng tiếp tục phản đối của những người ủng hộ ông Donald Trump.
Thưa ông, phe Dân Chủ hiện nay đó là đang đòi tổ chức luận tội ông Donald Trump. Và tại sao là đảng Dân Chủ lại muốn làm cái điều này trong khi ông Donald Trump chỉ còn có vài ngày nữa là hết nhiệm kỳ?
Vâng, cái điều đầu tiên là họ muốn trích phế ông Trump ngay lập tức căn cứ vào điều 25 tu chính của Hiến pháp Hoa Kỳ. Cái điều 25 đó cho phép ông Phó Tổng thống, nhân viên nội các họp với nhau và quyết định rằng ông Tổng thống không còn khả năng hay là không còn uy tín để mà lãnh đạo đất nước nữa. Sau đó, cái chuyện đó không xảy ra thì phải đến Quốc hội. Nhưng mà cái thủ tục đi lên Quốc hội để mà truất phế một ông Tổng thống đương nhiệm, nó hết sức là dài dòng, phải thảo luận rồi phải biểu quyết, rồi có những cái chuyện này, chuyện kia nó kéo dài lắm. Mà trong khi đó thì ông Trump chỉ còn 12 ngày nữa là hết nhiệm kỳ. Vì vậy cho nên là bà chủ tịch Hạ nghị viện, tức là lãnh tụ đa số của Đảng Dân Chủ, thấy rằng là một cái con đường hay nhất đó, là bây giờ không có buộc ông Donald Trump từ chức, trừ khi ông ấy tình nguyện nhượng quyền lại cho ông Phó Tổng thống. Thì bởi vậy cho nên bà mới tiến hành cái thủ tục luận tội ông ấy, thì nó dễ dàng hơn là bởi vì chỉ cần một đa số tương đối ở Hạ nghị viện là có thể có biểu quyết để mà luận tội ông Donald Trump.
Cụ thể là họ muốn luận ông Trump về những tội gì?
Theo cái bản dự thảo quyết nghị của Đảng Dân Chủ đó, thì họ đưa ra một cái điều ngắn thôi, nhưng mà nó bao gồm ý nghĩa chính trong cái việc tại sao họ lại luận tội ông Trump. Cái điều đó là ông Trump đã đưa ra những cái lời tuyên bố kích động, suối bẩy những cái thành phần ủng hộ ông ấy để mà tiến vào tòa nhà Quốc hội và đã gây ra thiệt hại cho quốc gia, tức là buộc tội ông Trump chống quốc gia, chống đất nước. Thì đấy là một cái tội được coi như là một cái tội phản quốc. Căn cứ vào cái việc làm đó, họ sẽ tiến hành cái thủ tục luận tội ông Donald Trump, tức là vào ngày thứ hai, và một cái nghị quyết sẽ được thông qua dự trù là vào giữa tuần, khoảng từ thứ tư hay là thứ năm. Nhưng mà cái chuyện của nước Mỹ đó, khi mà luận tội một ông Tổng thống ở Hạ viện đó, mà một đảng chiếm đa số thì nó dễ lắm. Nhưng mà cái phiên tòa mà xử ông Tổng thống đó bị luận tội đó là Thượng viện chứ không phải là Hạ nghị viện. Như chúng ta cũng biết là cái cuộc luận tội đầu tiên năm 2019, trong khi cái vụ bầu cử mà cho rằng là có bàn tay của Nga Xô dính vào, và ông Donald Trump và những người ban tranh cử của ông Donald Trump đã có quan hệ với bên phía Nga Xô, tức là nước ngoài, để mà tìm cách lũng đoạn cuộc bầu cử, thì cái chuyện đó ông Donald Trump đã bị hành tội. Nhưng mà khi lên Thượng viện thì không có đủ số phiếu để mà chấp nhận cái hình phạt đối với ông Donald Trump. Thì khi này đó, cái chuyện đó nó lại cũng sẽ diễn ra như thế. Thành ra cái chuyện của Đảng Dân Chủ đây là một cái hành động về chính trị và nhằm để mà chứng minh cái quyền lực của Quốc hội đối với một ông Tổng thống đã có những cái hành động được coi như là chống lại quốc gia. Thì thành ra cái chuyện này trước sau rồi nó cũng qua đi, là bởi vì cái thời gian ông Donald Trump còn cầm quyền chỉ còn có hơn 10 ngày nữa, và hơn nữa là cái số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở tại Thượng viện. Thế nhưng cuối cùng rồi cái nghị quyết này nó cũng rơi vào cái tình trạng là sẽ không có đi tới đâu.
Giả như trong trường hợp là cái bản luận tội này mà được thông qua, thì phải chăng là ông Trump sẽ không còn được ra tranh cử vào năm 2024?
Giờ cái điều đó rất đúng, là không có bất cứ một cái chức vụ nào gọi là chức vụ dân cử hay là giữ một cái chức vụ gì trong chính quyền, ông Donald Trump sẽ bị ngăn cấm tuyệt đối, và đặc biệt là sẽ không có bao giờ được ra ứng cử nữa. Cái điều này là sẽ xảy ra nếu cái quyết nghị của Hạ nghị viện được bên Thượng viện chấp thuận. Nhưng mà như tôi đã nói thì cái kỳ này nó lại cũng qua đi và sẽ không có những cái chuyện gì đã ngăn cấm ông Donald Trump ra tranh cử năm 2024, vì ông ấy đã chuẩn bị rồi. Ông ấy nói rõ ràng là ông ấy rời tòa Bạch Ốc, nhưng mà rồi cái chuyện đây là cái chuyện mới bắt đầu, cái tiến trình chính trị của ông ấy nói như thế. Thành ra ai cũng biết là ông sẽ ra tranh cử năm 2024 đó, thưa cô.
Các vị tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với RFI tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Một năm sau khi bùng lên ở Vũ Hán, Trung Quốc, đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 1,9 triệu người và vẫn chưa rõ về nguồn gốc của virus. Hạ viện Mỹ sẵn sàng khởi động thủ tục luận tội truất phế Tổng thống Donald Trump. Kim Jong-un nắm giữ chức Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên để củng cố quyền lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quyết tâm truất phế nhanh chóng Tổng thống Donald Trump, phe Dân Chủ Mỹ nhắm tới những mục đích nào? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump bị các mạng xã hội Facebook, Twitter khóa tài khoản là đề tài được các báo Pháp chú ý nhất hôm nay.
Le Monde cho rằng Trump Tổng thống bị xa lánh. Lê Sê Cô nhận định còn 10 ngày nữa Joe Biden nhậm chức, Donald Trump vẫn luôn là trung tâm chú ý. Trang bìa Libération đăng ảnh Tổng thống Trump màu đỏ trên nền đen, miệng bị khóa, chửi chữ Trump im lặng trên mạng. Chỉ còn vài ngày nữa chấm dứt nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ bị bỏ rơi.
Ông Trump còn có thể làm gì khác? Từ 6 vụ người ủng hộ tràn vào tòa nhà Quốc hội thứ tư tuần trước, hậu quả là 5 người chết và khoảng 15 người bị bắt. Phe Dân Chủ muốn vô hiệu hóa Tổng thống để ông Biden nhậm chức êm thấm ngày 20 tháng Giêng. Không chỉ thảo luận về tiến trình truất phế, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi còn đòi Tổng thống Donald Trump từ chức ngay lập tức và yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence vận dụng tu chính án 25 để thay thế một Tổng thống được cho là không có năng lực. Vài thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ phía Dân Chủ, nhưng thứ Sáu vừa rồi, bà Rona McDaniel, một người thân trực cận với ông Trump, đã tái đắc cử chủ tịch đảng với nhiệm kỳ 2 năm. Việc truất phế khó thể được Thượng viện thông qua vì cần đến 2/3 số phiếu và không thể diễn ra trước ngày 19 tháng Giêng, như người đứng đầu phe đa số Mitch McConnell cho biết. Còn thủ lãnh phe thiểu số Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy cảnh báo tung ra một tiến trình như vậy vào lúc chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống có nguy cơ chia rẽ trầm trọng đất nước.
Theo báo Le Seco, chủ yếu là để ông Donald Trump không thể tái tranh cử năm 2024 vì nếu bị truất phế, ông sẽ không thể ứng cử ở cấp liên bang.
Nhưng cú đòn nặng nề nhất đến từ thung lũng Silicon. Cuối tuần vừa qua, các tài khoản Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat và Twitch của ông đều bị đóng. Mạng Parler được những người ủng hộ ông Trump ưa thích bị Amazon loại và bị Apple, Google xóa khỏi kho ứng dụng. Các tỷ phú Zuckerberg, Bezos, Dorsey đã thực sự phế truất Tổng thống Mỹ trên mạng. Trong bài xã luận, nhật báo thiên tả Libération cho rằng việc cấm đoán này là quá trễ, tuy nhiên cần có một cái khung luật lệ xuyên quốc gia để tránh những con quái vật kỹ thuật số trong tương lai.
Trả lời phỏng vấn của Libération, giáo sư xã hội học và chuyên gia về kỹ thuật số Dominique Boulier nhận định, việc tất cả các tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Mỹ đều bị khóa đã làm dấy lên trở lại những tranh cãi về trách nhiệm của các nền tảng. Ông cho rằng các chính khách nên rời Twitter.
Việc Donald Trump không còn được dùng Twitter với hơn 88 triệu người theo dõi cũng giống như một thế giới bị sụp đổ. Facebook cũng cản trở ông trao đổi với 35 triệu người theo dõi. Vấn đề đặt ra là từ khi nào các nền tảng này được coi như phương tiện truyền thông và như vậy phải chịu trách nhiệm về những nội dung mà họ phổ biến. Trong suốt một thời gian dài, Facebook, Twitter, YouTube nhấn mạnh họ chỉ là sân chơi, như vậy không có trách nhiệm gì về nội dung mà người sử dụng đăng lên. Twitter đã từng khóa hàng ngàn tài khoản vì nhiều lý do khác nhau, nhưng chỉ cho vi phạm điều lệ sử dụng. Việc đóng tài khoản Tổng thống Mỹ có thể coi là án lệ vì không phải vấn đề là nội dung mà là người viết tweet. Như vậy, theo giáo sư Boulier, chúng ta đã bước vào lĩnh vực pháp lý, cần phải có sự tham gia của thẩm phán hoặc trách nhiệm biên tập nghiêm túc. Nay Twitter đã vượt qua ngưỡng với một nhân vật nổi tiếng như vậy, thì đương nhiên phải chịu sự chỉ trích là thiên lệch của những người ủng hộ ông Trump. Vị giáo sư trường Sciences Po Paris nhấn mạnh các tập đoàn kỹ thuật số phải ra khỏi điều 230 đã giúp họ tránh được trách nhiệm về nội dung. Ông hy vọng vụ này sẽ khiến các chính khách rời Twitter.
Trước lo ngại người dùng mạng xã hội chỉ thu mình trong quả bóng chọn lọc, tức là các thuật toán chỉ đề nghị những nội dung mà họ ưa thích, chuyên gia Dominique Boulier khẳng định các quả bóng này thực ra vẫn hiện diện. Một số lo ngại việc kiểm duyệt những lời kích động hận thù của các nhóm như QAnon hay Proud Boys trên những mạng như Parler, như ông Boulier không coi đây là vấn đề.
Theo ông, cũng giống như với truyền thông, nếu không thích quan điểm của một tờ báo thì ta có thể đọc tờ khác, vì điều quan trọng là sự đa dạng. Các fan của ông Trump vẫn có thể thảo luận với nhau, nhưng đừng làm rối loạn các tranh luận chung. Nếu họ muốn hoạt động tại các không gian khác, thì phải tuân thủ các quy định về tranh luận như mọi người, và như vậy tự do ngôn luận không bị đe dọa. Trên cùng một mạng như Facebook, có thể có nhiều nhóm quan điểm khác biệt, và mỗi nhóm phải chịu trách nhiệm về nội chung. Hơn nữa, thuật toán của Facebook đã được chỉnh sửa cách đây 2 năm để các nhóm xuất hiện nhiều hơn, trên chồng thời gian của các thành viên. Các mạng xã hội giúp phổ biến rộng rãi thông tin vì có nhiều tỷ người kết nối. Cũng vì vậy mà Donald Trump sử dụng Twitter đã được lập trình để mỗi khi một người như ông đăng lên một tweet sẽ được chia sẻ lại hàng trăm ngàn lần. Mạng xã hội nói rằng đó không phải là trách nhiệm của họ, nhưng theo giáo sư Boulier là không đúng. Các mạng xã hội đã cố ý đưa vào những chức năng khuyến khích chia sẻ thông tin từ nút retweet, các hashtag hay xu hướng để những nội dung đang được chú ý đập vào mắt chúng ta. Họ có lợi khi bán cho người quảng cáo một công chúng năng động hơn là thụ động, và những sự kiện như chiếm điện Capitol khiến người sử dụng chủ động tìm kiếm những nội dung liên quan. Trong bối cảnh đó, báo chí truyền thống lại có khuynh hướng đổ dầu vào lửa, lan truyền và hợp pháp hóa các thông tin từ mạng xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Pháp, nơi chính giới không hề dễ dãi với các nền tảng kỹ thuật số, việc ông Donald Trump bị cấm đoán khiến rất nhiều người cho rằng các đại gia Internet đã lạm dụng quyền lực.
Ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng nước Pháp bất khuất LFI, nhận định thái độ của ông Trump không thể là cái cớ để GAFA tự cho mình kiểm soát việc tranh luận của công chúng. Chân biểu François Ruffin đặt vấn đề có nên trao phó tự do ngôn luận của chúng ta cho các tập đoàn ở thung lũng Silicon. Mai đây, việc tư nhân kiểm duyệt Internet sẽ liên quan đến tất cả mọi người. Phe cực hữu Pháp cũng nói đến bóng ma kiểm duyệt. Bà Marine Le Pen, chủ tịch đảng tập hợp quốc gia RN, chất vấn việc kiểm soát tất cả các quan điểm trái chiều sẽ còn đi đến đâu nữa. Ai ngày mai sẽ bị xóa sổ trên mạng mà không thể tự biện hộ? Florian Philippo cũng thuộc đảng này cảnh báo, chúng ta đang ngã sang một thế giới u ám của kiểm duyệt, giám sát, thù hận. Về phía chính phủ và đảng cầm quyền, phản ứng ít dữ dội hơn nhưng không kém phần quan ngại. Ông Cyril U, quốc vụ khanh phụ trách kỹ thuật số, cho rằng câu hỏi đặt ra trong vụ xóa tài khoản của Donald Trump không phải là trường hợp đặc thù mà Twitter ra tay không có sự giám sát chân chủ. Le Figaro trích dẫn câu nói của ông Cyril U nhấn mạnh các mạng xã hội lớn kiểm duyệt chỉ dựa trên điều lệ sử dụng, trong khi đã trở thành không gian công cộng thực sự tập hợp nhiều tỷ công dân và như vậy quá chẳng đơn về dân chủ. Libération nhắc nhở rằng tại Pháp đã có luật Avia buộc các mạng xã hội rút lại các nội dung bất hợp pháp trong vòng 24 giờ sau khi được báo cáo, nếu không sẽ bị trừng phạt. Luật này bị chỉ trích vì nguy cơ kiểm duyệt quá đáng trên mạng, và tòa bảo hiến buộc bỏ đi những điều khoản có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận. Le Figaro nêu câu hỏi của nhiều người, tại sao Twitter không hành động gì đối với những tweet của các nhà lãnh đạo độc tài trên thế giới, có nên trao quyền kiểm duyệt vào tay những công ty tư nhân?
Nhà bình luận Dominic Moisi trên Lysico cho rằng vụ chiếm Capitol là triệu chứng của các nền dân chủ đang đau ốm của chúng ta. So sánh với hiện tượng áo vàng Gilets jaunes ở Pháp, tác giả bài viết nói về một vấn đề đã vượt ra khỏi phạm vi nước Mỹ, đó là thất bại của các chế độ dân chủ trong việc làm hài lòng tất cả công dân.
Khi tràn vào tòa nhà quốc hội, người biểu tình không coi ngôi nhà của nhân dân là của họ mà thuộc về giới tinh hoa và lớp người giàu có. Đây là lần thứ hai trong lịch sử điện Capitol bị chiếm, lần đầu vào năm 1814 khi Anh và Mỹ đang chiến tranh. Sự kiện này cho thấy khi xã hội phân cực, chia rẽ trầm trọng trong bối cảnh cách mạng công nghệ sẽ tạo thành một hỗn hợp dễ gây tổn thương cho mô hình dân chủ. Những người nhìn một cách lạc quan thì cho đó là trận chiến tranh dự cuối cùng của Donald Trump, còn người bi quan cho là việc thử nghiệm một cuộc đảo chánh. Theo tác giả Mozi, nếu khẩu hiệu tất cả chúng ta đều là người Mỹ nở rộ sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì giờ đây, sau các sự kiện ngày 6 tháng Giêng năm 2021, tất cả chúng ta rất có thể cũng là người Mỹ.
Thưa
Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam qua đề tài Một năm COVID-19 nhờ cách ly triệt để mà Việt Nam kiềm chế được dịch, Thanh Phương trình bày.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hôm nay, ngày 11 tháng Giêng 2021 là đúng một năm ngày mà Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19, dịch bệnh do một loại virus corona mới gây ra, xuất hiện ở Vũ Hán từ những tháng cuối của năm 2019, nhưng trong một thời gian dài, thông tin đã bị ém nhẹm. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, nhưng dịch bệnh này đã dần dần lan ra cả thế giới. Một năm sau, trong khi rất nhiều nước, đặc biệt là Hoa Kỳ và một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, v.v., đang phải vất vả đối phó với các làn sóng dịch liên tiếp ập tới, thì tại Việt Nam, quốc gia nằm sát cạnh Trung Quốc, dịch bệnh hầu như không đáng kể. Cho đến nay, theo các số liệu chính thức, chỉ mới có khoảng hơn 1.500 ca nhiễm COVID-19 và chỉ mới có 35 ca tử vong trên tổng số gần 98 triệu dân. Cùng với Đài Loan và Singapore, Việt Nam nằm trong số những quốc gia hiếm hoi ở châu Á kiềm chế dịch rất tốt. Theo lời bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Di động 1, yếu tố đầu tiên đó là Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm về phòng chống dịch bệnh vì thường xuyên phải đối phó với các dịch bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não, v.v. Hệ thống y tế dự phòng ở Việt Nam thì đã được thành lập từ lâu. Việt Nam cũng đã sớm quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc ngay khi được biết có dịch virus corona chủng mới ở nước láng giềng phía Bắc, nhờ vậy mà đã chặn đứng được con đường lây lan. Nhưng quan trọng hơn hết đó là biện pháp cách ly triệt để đối với những người từ nước ngoài vào. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết.
Quyết định là đóng cửa cái biên giới mà đóng cửa chính thức á, và quyết định theo dõi cách ly người từ Trung Quốc về, đó là một cái yếu tố làm cho nó giảm lây lan. Nếu mà nó vô trong cộng đồng mà lâu mình không biết á, thì sẽ rất khó phòng ngừa hơn. Cho nên ngay từ đầu là cái việc đóng cửa, việc cách ly quyết liệt á, mà không cho lan ra cộng đồng, thì điều đó yếu đó là gần như là quyết định để mà mới phòng ngừa được cái bệnh này. Cái nguyên tắc của Việt Nam á, tất cả những người nào mà nghi ngờ có mang virus, có nghĩa là người đó là từ nước ngoài về đó, thì xem như người đó phải bảo đảm ở một cái khu vực không lây cho cộng đồng trong vòng 14 ngày, và tiếp tục ở một cái khu vực hạn chế tiếp xúc với cộng đồng trong vòng 14 ngày nữa. Thì với nguyên tắc như vậy đó, thì ai mà người từ nước ngoài về á, thì tùy cái giai đoạn. Giai đoạn đầu là trong Trung Quốc, sau đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi sau đó là tất cả nước khác. Thì cái với nguyên tắc như vậy đó, vừa cách ly vừa xét nghiệm, rồi nếu mà trong những người đó dương tính lại cách ly vào cái chỗ riêng rồi điều trị theo dõi chỗ riêng nữa. Và cái nữa của Việt Nam á, là ở chỗ là tất cả các tỉnh thành đều phải có một khu cách ly và phân cái người mà từ nước ngoài về theo từng đợt á, nó giảm tải cho một khu. Thì chính những cái yếu tố đó là những yếu tố mà đã giúp thành công một cái việc tổ chức cách ly một cái diện rộng. Giai đoạn đầu á, thì có nhiều người chống đối, nhưng mà Việt Nam thì nó có cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì phải chấp nhận cái chuyện đó. Cái thứ hai là cái người nào đi về đó thì cũng có người thân ở đây thôi, thì chính những cái người thân người ta hiểu, người ta mới khuyên những cái người mà đi cách ly đó hợp tác. Những cách ly đó ban đầu thì toàn bộ là nhà nước bao hết, bây giờ đó thì mới có mở ra thêm là cách ly một cách tự nguyện, có nghĩa là họ phải trả tiền thêm ở một cái khu vực nhất định, nhưng mà họ phải chịu cái sự kiểm soát về y tế và cái mức độ tiếp xúc để không có lây lan ra cộng đồng. Thì chính những yếu tố đó thì làm cho họ không có phản ứng về cái việc cách ly nữa.
Theo số liệu do Bộ Y tế Việt Nam cung cấp ngày 8 tháng Giêng vừa qua, hiện nay tổng cộng có gần 18.600 người đang được cách ly ngừa COVID-19 hoặc đang được theo dõi ở Việt Nam. Để có thể cách ly số đông người trong giai đoạn đầu, Việt Nam thậm chí huy động cả các doanh trại, trường quân sự. Trở về Việt Nam vào tháng 3 2020, nữ sinh viên Châu Minh đã được đưa đi cách ly tập thể tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Sơn Tây Hà Nội trong 14 ngày. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 7 tháng Giêng vừa qua, cô kể lại trải nghiệm trong những ngày cách ly đó.
Trong thời gian này thì chúng tôi không phải đóng bất kỳ chi phí gì, toàn bộ đều được nhà nước lo. Và nơi tôi được cách ly là một cơ sở khá là rộng rãi, khang trang và rất sạch sẽ, đủ sức chứa đến hơn 300 người. Ở đây mỗi phòng gồm 16 người với 8 giường tầng. Mỗi 2 phòng như vậy sẽ dùng chung một nhà vệ sinh rất là rộng và sạch sẽ với đầy đủ nước nóng. Về vấn đề vệ sinh thì mỗi 2 ngày sẽ có nhân viên y tế đến xịt khử khuẩn tại các phòng. Công việc vệ sinh, phòng sinh hoạt và phòng vệ sinh thì do các phòng tự phân chia với nhau. Toàn bộ các đồ dùng vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, dầu xả đều được cấp miễn phí để tránh sự vận chuyển từ bên ngoài. Ở đây có lắp đặt internet, nhưng nếu chúng tôi yêu cầu thì vẫn có thể được mua thêm thẻ điện thoại hoặc là SIM nếu cần. Mỗi ngày chúng tôi sẽ được cấp 3 suất ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng, thịt, rau và canh do bộ đội đưa đến các phòng. Ở đây chúng tôi được trải nghiệm giờ giấc sinh hoạt của bộ đội. Đúng 6 giờ sáng sẽ có người bắc loa gọi một người dậy ra sân để tập thể dục. Và theo tôi thấy thì bộ đội sẽ phải dậy rất sớm để chuẩn bị suất ăn, đóng gói rồi đưa đến các phòng vào lúc 7 giờ sáng. Sau đó sẽ có đoàn y tế để đi đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe và phát khẩu trang miễn phí cho mỗi người. Buổi tối chúng tôi bắt buộc phải tắt đèn đi ngủ lúc 9 giờ. Và ở đây chúng tôi luôn phải đeo khẩu trang mọi lúc và hạn chế tiếp xúc với người khác.
Ngoài việc cách ly triệt để như vậy, thành công của Việt Nam trong việc kiềm chế dịch COVID-19 còn là nhờ việc truy tìm sát sao những ca tiếp xúc gần, gọi là F1, với bệnh nhân COVID-19 để xét nghiệm và cách ly luôn nếu cần. Thậm chí người ta còn truy ra cả người tiếp xúc gần với F1, tức là F2. Những người bị dán nhãn F2 thì được yêu cầu cách ly tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm người F1. Thành ra hiện nay có rất ít ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là từ bên ngoài, tức là những ca ngoại nhập. Cho việc nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không bị kiểm soát chặt chẽ, đã từng có những vụ nhập cư lậu mà Việt Nam không chặn được, như vụ xảy ra ở Đà Nẵng vào mùa hè năm ngoái, đa số là người Trung Quốc. Từ tháng 3 cho đến nay, Việt Nam vẫn tạm ngưng phần lớn các chuyến bay thương mại từ nước ngoài. Chỉ có một số tuyến hàng không từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan trên nguyên tắc đã được mở lại từ ngày 15 tháng 9 2020. Và các tuyến từ Lào và Campuchia trên nguyên tắc được mở lại từ ngày 22 tháng 9. Nhưng chỉ sau 2 chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, toàn bộ các tuyến đường đó lại bị tạm ngưng từ tháng 10. Do phương thức quản lý cách ly khách từ các chuyến bay chưa thống nhất, nên các hãng hàng không phải chờ hướng dẫn cụ thể. Gần đây, ngày 5 tháng Giêng, Việt Nam cũng đã tạm ngưng các chuyến bay từ những quốc gia có những ca nhiễm biến thể mới của virus corona gây bệnh COVID-19, đầu tiên là từ Anh Quốc và Nam Phi. Đây là hai nước mà biến thể mới của virus được phát hiện và nay đã lan sang một số nước khác, kể cả ở Việt Nam, theo lời bác sĩ Trương Hữu Khanh.
Ban đầu thì Việt Nam thì cũng có một ca, nhưng mà ca đó thì phát hiện ngay trong khu cách ly á. Cái diễn biến mà của một cái con virus mà nó theo một cái khuynh hướng mà lây lan nhanh hơn là có đó là điều tất yếu thôi. Và cái thứ hai là nếu mà nó đã ở Anh thì nó cũng sẽ lan khắp thế giới thôi. Tại vì nó sẽ thành một cái con virus ưu thế so với những cái dòng trước. Lây nhanh thì nó sẽ lẫn những con virus dòng cũ thôi. Thì Việt Nam biết cái điều đó cũng khá là sớm á. Ngay khi mà bên Anh có là bên này nó chuẩn bị những cái vật liệu để mình xét nghiệm để tìm cái con đó thì rõ ràng là cũng có một ca. Nhưng mà nó ở trong khu cách ly. Thì cái điều đó cho thấy là cái việc phòng ngừa nó phải quyết liệt hơn. Phải ráo riết đừng ngăn nó ra cộng đồng. Tại vì nếu nó lây nhanh thì ra cộng đồng thì nó sẽ lây nhanh vô trong cái đối tượng nguy cơ. Và khi nó lây nhanh vô đối tượng nguy cơ thì nó sẽ trả giá bằng cái tử vong của những cái đối tượng đó. Thành ra Việt Nam cũng phải quyết liệt hơn trong cái việc đừng có cho một cái nguồn lây ngoại lai nước khác về. Thứ hai là nếu có là phải đuổi theo cho nhanh thì mới có thể chậm được ngăn được cái dòng virus nó lây nhanh hơn bình thường.
Chính vì đã kiềm chế được dịch mà Việt Nam đã không vội vã đặt mua vaccine ngừa COVID-19. Hơn nữa, việc đặt mua trước có rất nhiều rủi ro về tài chính mà Việt Nam không thể kham nổi. Mãi đến gần đây, ngày 4 tháng Giêng, chính phủ Việt Nam mới thông báo đã đồng ý sẽ mua 30 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca và cho biết đang tìm mua vaccine từ các nguồn khác, kể cả của Pfizer. Cũng nhờ dịch COVID-19 được kiềm chế như vậy, và cũng nhờ thời gian phong tỏa kéo dài chưa tới 3 tháng mà kinh tế Việt Nam đã không bị rơi vào suy thoái trong năm 2020 và Việt Nam đã là một trong những nước hiếm hoi đạt mức tăng trưởng dương, tức là 2,9%. Kinh tế Việt Nam đang nhanh chóng phục hồi đến mức mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng trước đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng đến 6,5% cho năm nay. Tuy nhiên, do các biện pháp hạn chế và do việc đóng cửa biên giới kéo dài, ngành du lịch Việt Nam đã bị thiệt hại rất nặng nề và ngành hàng không thì cũng lao đao không kém.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về 2021, Điền Kinh Việt Nam đón chờ hai sự kiện lớn là Olympic và SEA Games với nhiều thách thức. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
Tạp chí thể thao.
Năm 2020 buồn tẻ nhất đối với thể thao thế giới vì đại dịch COVID-19 đã đi qua.
để bước qua năm mới với nhiều sự kiện thể thao lớn đang đón đợi. Năm 2021, năm đầu tiên, Việt Nam cùng lúc phải chuẩn bị cho hai tham vọng lớn là Olympic và SEA Games, lần thứ 31 tổ chức trên sân nhà. Dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát trên thế giới, nhưng thể thao Việt Nam vẫn đang phải chuẩn bị tích cực cho các giải đấu quốc tế và trong nước. Với Olympic, hiện tại Việt Nam đã có 5 vé chính thức vượt qua vòng loại ở các môn bơi lội, thể dục dụng cụ, bắn cung và quyền Anh, trong khi mục tiêu đề ra là giành ít nhất 20 vé chính thức dự Thế vận hội mùa hè Tokyo 2021. Nhiệm vụ càng trở nên khó khăn khi mà các vận động viên trong suốt một năm qua không được tập huấn, cọ sát, thi đấu ở các giải quốc tế. Bên cạnh đó, do dịch bệnh, hàng loạt các giải thi đấu để tích điểm chuẩn dự Olympic bị hoãn, chưa có lịch trở lại. Từ nay tới tháng 8, thời điểm diễn ra Olympic Tokyo 2021, thể thao Việt Nam có khoảng 7 tháng để chuẩn bị, và bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành 20 vé vượt qua vòng loại cũng phải phấn đấu có huy chương ở các nội dung thế mạnh như cử thể bắn súng. Song song với Olympic Tokyo, Việt Nam còn là nước chủ nhà tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 11 năm 2021. Đây sẽ là kỳ SEA Games quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực với hy vọng được đặt chủ yếu vào hai môn bóng đá và điền kinh. Nhân dịp bước vào một năm thể thao mới hứa hẹn nhiều sôi động, chương trình tạp chí thể thao hôm nay có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào ông Dương Đức Thủy. Sau một năm bị đình đốn vì đại dịch, làng thể thao Việt Nam cũng như thế giới đang bước sang một năm mới 2021 với nhiều hy vọng. Cho dù tình hình dịch COVID đến lúc này vẫn còn diễn biến khó lường, năm nay thể thao Việt Nam cùng lúc chuẩn bị cho hai sự kiện lớn Olympic Tokyo và SEA Games trên sân nhà. Nhiều kỳ vọng được đặt vào bộ môn điền kinh và đó cũng sẽ là thách thức cho bộ môn mà ông là người đã theo sát phụ trách nhiều năm nay.
Xin thưa với quý khán giả của đài, trong cái khó khăn chung của toàn thế giới thì Việt Nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng khách quan. Đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao thì một số các cái giải đấu quan trọng đã bị trì hoãn. Nhìn chung thì đội tuyển điền kinh quốc gia cũng vẫn tích cực chuẩn bị cho hai cái mục tiêu quan trọng. Đó là phấn đấu giành 1-2 cái suất Standard Olympic. Mặc dù là cái điều này là khó nhưng mà không phải là không có hy vọng. Và cái mục tiêu thứ hai đó là SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam, cái nước Việt Nam chúng ta là chủ nhà. Và nhiệm vụ ở SEA Games thì rất là quan trọng. Đó là các nhiệm vụ về thể thao cũng đồng thời là nhiệm vụ chính trị. Bởi vì như các bạn cũng đã biết, trong hai kỳ SEA Games 29 và 30 thì điền kinh Việt Nam đã vượt qua được điền kinh của Thái Lan và trở thành một thế lực rất là đáng gờm trong khu vực Đông Nam Á. SEA Games này thì Thái Lan cũng đang rất muốn là giành lại cái ngôi vị đầu bảng trên đất nước của chúng ta. Thế cho nên là nhiệm vụ của mình là vừa phải bảo vệ và vừa phải phấn đấu đạt được cái số lượng huy chương thành tích cao nhất.
Vâng, thế còn mục tiêu Olympic với điền kinh Việt Nam có phải vẫn là quá tầm?
Cho đến thời điểm này, đội tuyển tiếp sức 4 lần 400m hỗn hợp của Việt Nam thì đang đứng thứ 17. Theo cái bảng ranking của Athletic, họ lấy 16 đội mạnh nhất và lần đầu tiên có cái nội dung này thi đấu ở Olympic. Thế cho nên là chúng ta có về mặt thành tích thì rất hy vọng. Tuy nhiên cái khó khăn lại chính là mùa dịch Covid, cho nên các giải đấu đang bị hoãn và bị lùi lại. Cái giải mà gần nhất chúng ta nó sẽ là cái giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà tại Thái Lan thì nó cũng rơi vào tháng 5. Và như thế thì chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian khá ngắn từ tháng 5 cho đến tháng 6 để được xét cái điểm để mà có được thăng hạng hay không. Nếu như Olympic vẫn diễn ra bình thường vào tháng 8. Thế cho nên toàn bộ cái nhóm tiếp sức đó 4x400 đang tập luyện rất là giáo diết và thành tích trong năm vừa qua của đội thì cũng không được khả quan lắm. Vì chúng ta cũng không có một cuộc thi đấu quốc tế nào. Và trong nước thì cũng chỉ có được 2 cuộc thi đấu ở trong nước thôi. Thành tích cũng không nổi trội lắm. Đấy chính là những cái điều mà chúng tôi rất là lo lắng. Thế còn về các nội dung đơn. Các nội dung đơn thì nói thực sự, trước đây chúng ta đã có đi bộ, hai chị em Thanh Phúc, Thành Ngân Đấy, chúng ta có vận động viên nhảy cao Dương Thị Việt Anh năm 2012, rồi thì chúng ta có Nguyễn Thị Huyền của 400m rào ở năm 2016. Tuy nhiên giờ phút này những nội dung đơn của chúng ta rất khó, và nó cũng nằm trong cái khó khăn chung của thể thao thế giới, đó là khó có các cuộc thi đấu. Và một cái khó khăn nữa cũng thuộc yếu tố khách quan đối với điền kinh Việt Nam nói chung và kể cả thể thao Việt Nam, là ít có các cuộc thi đấu ở các cái tầm cỡ cao để chúng ta có thể mạnh dạn đưa đội hình hoặc là đưa các vận động viên tham dự những giải đấu đó. Cái đấy là cái rất là khó khăn đối với thể thao Việt Nam và đối với điền kinh.
Trong cái hoàn cảnh chung như vậy, tiêu hai cái giải đấu lớn như ông vừa phân tích thì các vận động viên và những các nhà quản lý thể thao, các huấn luyện viên thì đã chờ đợi cái sự kiện lớn thể thao này ở trong một cái tâm trạng như thế nào ạ?
Các nhà quản lý thì cũng rất là lo lắng, và đương nhiên thì trong cái tâm trạng chung như vậy cũng chỉ biết động viên nhau, động viên các ban huấn luyện của các môn thể thao là chúng ta vẫn phải sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống. Thậm chí giả dụ rằng Olympic Tokyo bị ảnh hưởng mà không tổ chức được. Và đương nhiên nếu mà ở thời điểm đó, tức là khoảng tháng 8 rồi, và nếu mà bị ảnh hưởng vì dịch Covid thì SEA Games vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì ngay bên cạnh chúng ta một số quốc gia Đông Nam Á cũng đang là những cái ổ dịch mà không biết bùng phát lúc nào. Ví dụ như là Thái Lan, ví dụ như là Malaysia, Indonesia, Philippines. Việt Nam chúng ta thì quản lý tốt hơn, nhưng cũng không phải là chắc chắn mọi cái 100%. Nếu như chúng ta đảm bảo được trong nước, đó là về phần đối nội. Nhưng còn các quốc gia khác, khi họ không đảm bảo được cái khả năng khống chế dịch, thì chắc chắn là họ cũng không dám cử quân sang. Đấy là cái điều mà các nhà lãnh đạo đang rất là lo lắng. Tuy nhiên thì vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, vì chúng ta là nước chủ nhà. Chúng ta phải làm tất cả mọi công việc để sẵn sàng tiếp đón các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đến chung vui chúng ta trong cái ngày đại hội lớn nhất khu vực. Các vận động viên thì cầu trời khấn Phật cho mọi việc nó được dần dần lắng xuống. Và cái điều mà các em mong muốn nhất đó là mở cửa thì có thể tập huấn ở nước ngoài, tức là có thể cọ sát được với các vận động viên của các quốc gia khác. Ngay cả tập huấn gần nhất đi là Trung Quốc. Hầu như đến 3/4 các đội đều mong muốn được bình thường hóa để có thể ra tập huấn nước ngoài. Đội ít thì cũng phải 1 tháng, mà đội lại nhiều thì ít nhất cũng khoảng 2-3 tháng. Đặc biệt một số các cái môn thể thao mà đã vươn đến tầm châu lục hoặc là thế giới, ví dụ như cử tạ, ví dụ như là karate do hoặc là taekwondo đấy, hay là một số các môn boxing đấy, thì rất muốn là có những cái cuộc tập huấn và du đấu ở nước ngoài để trau dồi cái kinh nghiệm. Còn nếu ở trong nước thì vẫn chỉ là đồng đội với nhau. Khi chúng ta có giao lưu với quốc tế thì chúng ta sẽ tiếp cận và tiếp thu được nhiều cái đối tượng khác nhau.
Dạ.
Đấy là cái mà tất cả các huấn luyện viên và vận động viên đều mong muốn là có được một cái cuộc tập huấn hoặc là thi đấu dã ngoại ở nước ngoài.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy.
Và cũng xin chúc quý thính giả nghe đài một năm mới 2021 được an khang thịnh vượng và mọi việc tiến triển tốt đẹp. Hy vọng mọi việc ổn thỏa thì cuối năm, nếu đồng bào, những người ham thích thể thao có dịp về thăm quê hương, có thể cùng dự cái đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một năm sau khi bùng lên ở Vũ Hán, Trung Quốc, đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 1,9 triệu người và nguồn gốc của virus thì vẫn chưa được rõ ràng. Hạ viện Mỹ sẵn sàng khởi động thủ tục luận tội truất phế Tổng thống Donald Trump. Kim Jong-un nắm giữ chức Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên để củng cố quyền lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quyết tâm truất phế nhanh chóng Tổng thống Donald Trump, phe Dân Chủ Mỹ nhắm tới những mục đích nào? Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo của Tú Anh, tạp chí kinh tế nói về thỏa thuận đầu tư toàn diện châu Âu và Trung Quốc, đâu là thực hư về sức mạnh của Bắc Kinh. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về một năm COVID-19, nhờ cách ly triệt để mà Việt Nam đã kiềm chế được dịch, Thanh Phương phụ trách. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.